Độc Tôn Tam Giới, chương 768, Nguyên Cảnh Kịch Chiến 1, gocchuyenaudio.com. Những lời này, là có ý cảnh cáo. Đệ tử tông môn tỉ thí với nhau, vốn cũng không phải sinh tử đại thù gì, không cần phải đấu đến chết. Oan oan tương báo khi nào mới kết thúc, tông môn đệ tử quyết đấu, rất ít phân ra sinh tử. Dù sao, ai cũng có chỗ dựa, sau lưng ai cũng có thể có người. Hôm nay ngươi giết người khác, khó bảo toàn ngày mai không có càng mạnh hơn nữa tới giết ngươi. Cho nên, quy tắc ngầm của loại quyết đấu này, sẽ không có người đi đánh vỡ. Thế nhưng mà lúc này, Môn Hồng Đồ hoàn toàn bị cừu hận che mắt, hoàn toàn ném sau đầu những cái gọi là quy tắc ngầm kia. Hiện tại, hắn chỉ muốn Giang Trần chết, nghiền áp Giang Trần, hành hạ Giang Trần đến chết mới có thể vãn hồi uy phong của hắn. Giang Trần hiển nhiên có thể phát giác được sát ý của Môn Hồng Đồ, đối với tâm tính người này cũng triệt để khám phá ra. Người này, lòng dạ chẳng những hẹp hòi, hơn nữa tính cách còn âm tàn. Trong tông tranh đấu, vậy mà có thể có sát ý, đủ thấy người này bá đạo ngoan độc đến cỡ nào. Bất quá, mặc dù Giang Trần đối mặt nguyên cảnh ngũ trọng lại có sợ gì. Sau khi tiến vào nguyên cảnh, mỗi một ngày, Giang Trần đều có thể cảm giác được võ đạo tăng mạnh. Khai phát các loại thần thông kỹ năng, làm cho Giang Trần hiện tại, hoàn toàn có lòng tin đối mặt địa nguyên cảnh đỉnh phong. Thậm chí, chống lại thiên nguyên cảnh, hắn cũng có dũng khí chiến một trận. Ngôn Hồng Đồ này đã muốn lấy mình giết gà dọa khỉ, như vậy Giang Trần sẽ không để ý, lấy Ngôn Hồng Đồ này làm đá đặt chân, đánh ra danh khí của mình ở Đan Hà Cốc. Võ đạo chi lộ quật khởi, không có khả năng vô duyên vô cớ. Địa vị cùng đãi ngộ, là từ không ngừng va chạm, không ngừng thành lập, không ngừng tích lũy. Lần này Ngôn Hồng Đồ khiêu khích đối với Giang Trần mà nói, là một cơ hội biểu thị Giang Trần hắn tồn tại. Nguyên cảnh, nói chính xác là võ giả Nguyên Anh. Cái gọi là Nguyên Anh, là sau khi tinh luyện linh lực luyện hóa ra tinh hoa ở trong người. Nguyên Anh hữu hình hữu thần, có thể hóa hình, thậm chí có thể thoát ly bản thể. Cho nên, thực lực của võ giả Nguyên Cảnh so với tiên cảnh tuyệt đối là có chênh lệch tính thực chất. Thực lực của Giang Trần cũng bởi vì đột phá Nguyên Cảnh mà thoáng cái tăng mạnh. Loại tốc độ lên nhanh này, xa xa không phải lúc ở tiên cảnh có khả năng so. Lúc ở tiên cảnh, Giang Trần cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng chiến qua đại cấp bậc lại phi thường cố sức. Lúc ở tiểu linh cảnh, nếu như Giang Trần tác chiến với địa linh cảnh thì nhiều lắm là tự bảo vệ mình, rất khó thắng. Nhưng mà hôm nay, hắn ở tiểu nguyên cảnh, đối mặt địa nguyên cảnh, Giang Trần lại có chín thành chắc thắng. Cái này không phải nói địa nguyên cảnh kém cỏi, mà là tiềm lực bản thân Giang Trần, theo tiến vào nguyên cảnh, đã nhận được phóng thích cực lớn. Có thể nói, sau khi tiến vào nguyên cảnh, thực lực của Giang Trần xuất hiện trạng thái giếng phun. Bất kể là phương diện nào, đều tăng lên trên phạm vi lớn, 5-3 lần, thậm chí gấp 10 lần. Ngôn Hồng Đồ hùng hổ chiến ý nghiêm nghị, phóng xuất ra uy áp nguyên cảnh không hề giữ lại, một bộ muốn ăn sống nuốt tươi Giang Trần. Đan Hà Cốc có một đoạn thời gian không xuất hiện vũ đấu rồi. Sinh hoạt tông môn buồn tẻ vô vị, làm cho loại sự tình vũ đấu này, sẽ rất có lực hấp dẫn. Rất nhiều đệ tử hạch tâm, không ngừng tụ tập ở bốn phía lôi đài. Đệ tử, gocchuyenaudio.com, hạch tâm chiến đấu ai cũng không muốn bỏ qua, nhất là tùy tùng của những đệ tử hạch tâm kia càng là trong trong ngoài ngoài, vây quanh tầm vài vòng. Một ít đệ tử hạch tâm cường đại tuy tự tiếc thân phận, không muốn công khai lộ diện nhưng vẫn âm thầm chú ý tình hình lôi đài. Nói tóm lại tuy danh khí của Giang Trần rất lớn, có quan hệ với Đan Trì Thánh Giả. Nhưng dù sao cũng là đệ tử hạch tâm mới vừa vào nguyên cảnh, dù tin đồn lợi hại thế nào, thì thực lực cùng Ngôn Hồng Đồ sai biệt vẫn còn ở đó. Nguyên cảnh nhất trọng chống lại nguyên cảnh ngũ trọng kém trọn vẹn 4 bậc thang nhỏ, thấy thế nào cũng là cách quá xa. Hơn nữa, Ngôn Hồng Đồ một mực tu luyện ở Đan Càn Cung. Mà Giang Trần, dù thiên tài thế nào, thì cũng chỉ xuất thân từ Liên Minh 16 quốc. Ở mọi người xem ra cấp độ nhận thức võ đạo là hoàn toàn bất đồng. Đan Càn Cung là tông môn đỉnh tiêm ở Vạn Tượng Cương Vực mà Bảo Thụ Tông nhiều nhất chỉ có thể coi là tông môn tam tứ lưu ở Vạn Tượng Cương Vực. Mặc kệ từ góc độ nào xem, chênh lệch đều quá rõ ràng. Kỳ quái, nghe nói Ngôn Hồng Đồ ở đan đấu đã thua Giang Trần. Lúc nào thiên tài của Liên Minh 16 nước có thiên phú đan đạo cường đại như vậy? Không phải thiên tài của Liên Minh 16 nước mạnh mà là Ngôn Hồng Đồ quá củi mục. Ngôn Hồng Đồ không cầu phát triển, mỗi ngày ở Lăng Vân khu xưng vương xưng bá, làm ếch ngồi đáy giếng, đã sa đọa rồi. Lời này có đạo lý, Hà Sư Huynh, ngươi cảm thấy trận vũ đấu này, ai sẽ thắng? Võ đạo bất đồng đan đạo, đan đấu có cơ hội đầu cơ trục lợi, vũ đấu là đao thật thương thật, phải dùng sức chiến đấu chân thật phân ra thắng bại. dùng ta xem, dù Ngôn Hồng đồ sa đọa thế nào, nếu như ngay cả một Nguyên Cảnh nhất trọng cũng bắt không được, vậy hắn có thể tìm khối đậu hủ đâm chết a. Nói cũng đúng, Nguyên Cảnh ngũ trọng, nếu như còn không ăn Nguyên Cảnh nhất trọng, vậy thì thật là thiên đại chê cười. Từ khi Đan Càn Cung thành lập đến nay, còn không có qua loại sỉ nhục này a. Hắc hắc, cũng không nên nói trước a. Năm đó lúc Đan Trì Cung chủ còn trẻ, Nguyên Cảnh nhất trọng đồng dạng đánh rơi qua sư huynh địa Nguyên Cảnh. Chỉ có điều, người bị hắn đánh bại kia chỉ mới vừa tiến vào địa Nguyên Cảnh, cảnh giới còn không có triệt để vững chắc. Chậc chậc, Giang Trần này nào có tư cách so với Đan Trì Thánh Giả. Đan Trì Thánh Giả, đây chính là tồn tại có thiên phú võ đạo mạnh nhất trong 300 năm qua của Đan Càn Cung chúng ta. Nói rất đúng, Đan Trì Thánh Giả, ngày sau nhất định có tư cách phong hoàng xưng đế. Có hắn dẫn dắt Đan Càn Cung tất sẽ đi về thịnh thế, thành tựu sự thống trị muôn đời. Lại nói tiếp, nhân khí của Đan Trì Thánh Giả ở Đan Càn Cung, đích thật là rất mạnh. Rất được võ giả trẻ tuổi kính yêu, cả đám đều coi Đan Trì Thánh Giả là thần tượng. Về phần Giang Trần, mọi người vẫn ôm lấy thái độ hoài nghi. Tuy là người Đan Trì Thánh Giả chọn lựa, nhưng mà thành kiến thâm căn cố đế kia, để cho bọn hắn không tin địa phương nhỏ bé như Liên Minh 16 quốc có thể sinh ra thiên tài kinh thiên động địa gì. Trên lôi đài, Giang Trần sớm đã tiến nhập trạng thái vong ngã. Một khi Giang Trần tiến vào loại trạng thái này, liền ý nghĩa hắn đang tiến vào trạng thái tốt nhất của mình. Tuy Giang Trần có thể hiểu rõ tất cả chi tiết của Ngôn Hồng Đồ, nhưng mà dù sao cũng là cường giả Nguyên Cảnh ngũ trọng vượt cấp khiêu chiến. Góc truyện audio.com, không cho phép có nửa điểm qua loa, cách chương.